Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Cam kết sống trong giao ước, nâng trên Kinh Thánh, Phục Truyền chương 27, câu 11 đến câu 26.
Ngày đó Môi-se cũng truyền cái dân sự lệnh này: khi các ngươi đi qua sông Giô-đan rồi, thì Simeon, Lê-vi, Giu-đa, Issachar, Joseph và Benjamin phải đứng trên núi Garishim đặng chúc phước cho dân sự. Còn Ruben, Gad, Aser, Sabulon, Dan và Nephtali phải đứng trên núi Eban đặng rủa xả. Người Lê-vi sẽ cất tiếng nói lớn lên cùng mọi người nam Israel mà rằng: đáng rủa xả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay người nào dời mọc giới của kẻ lân cận mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay người nào làm cho kẻ mù lạc đường. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay người nào làm công vậy pháp chánh của khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bùa. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình, vì kẻ đó làm nhục cha mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng bà gia mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào đánh trộm người lân cận mình. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào nhận của hối lộ để giết người vô tội. Cả dân sự phải đáp: Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp này để làm theo. Cả dân sự phải đáp: Amen.
Câu gốc của bài học là: hỡi Israel, hãy nín và nghe. Ngày nay ngươi đã trở nên dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Vậy phải nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Phục Truyền chương 27, câu 9 phần B và câu 10. Câu hỏi suy ngẫm: khi đã qua sông Giô-đanh, dân Israel cần thực hiện nghi thức nào? Lời đáp Amen sau mỗi câu của người Lê-vi đọc lớn nói lên điều gì về sự xác quyết của dân Chúa? Chúng ta cần sống thế nào để nhận được phước hạnh thiêng liêng Chúa ban? Kính thưa quý vị, trong những chương gần cuối sách Phục Truyền, dân Israel không chỉ nghe giảng giải về luật pháp, nhưng tiến xa hơn là họ cần một quyết định lựa chọn quan trọng cho cuộc sống mới của mình ở vùng đất hứa. Trong phần Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời phán dặn dân Chúa khi đã qua sông Giô-đanh cần phải thực hiện nghi thức xác nhận giao ước trên núi Ê-ban và núi Garisim. Hai ngọn núi này tượng trưng cho sự chúc phước và rủa xả. Trong nghi thức xác nhận giao ước, các chi phái sẽ được phân ra làm hai nhóm, đứng trên hai ngọn núi Ê-ban và Garisim để đối đáp với nhau những lời rủa xả và chúc phước. Người Lê-vi được giao nhiệm vụ tuyên đọc lớn tiếng nội dung của những lời chúc phước và rủa xả, bao gồm luật đạo đức trong 10 điều răn và một số luật pháp trong ngũ kinh. Và sau mỗi lời tuyên đọc, cả dân chúng phải đồng thanh đáp Amen. Lời đồng thanh đáp ứng này như sự xác quyết của từng cá nhân rằng nếu họ không vâng lời Chúa mà làm sai những điều trong nội dung ấy thì sự rủa xả sẽ giáng trên họ. Trước khi vượt sông Giô-đanh để bắt đầu bước vào cuộc sống mới nơi vùng đất hứa, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cũng như dạy dỗ cho dân Ngài rất kỹ càng về mọi thứ, và phần còn lại là do quyết định của mỗi người. Nhận được phước hạnh Chúa ban hay bị rủa xả tùy thuộc nếp sống của mỗi cá nhân, tuân theo hay bất tuân giao ước của Chúa. Còn về phần Đức Chúa Trời thành tín, Ngài chắc chắn sẽ làm đúng giao ước giữa Chúa với dân Ngài. Có một nghịch lý thường thấy trong thực tế ngày nay là nhiều người mong muốn có một cuộc sống phước hạnh, an lành, nhưng lại không sống theo cam kết của giao ước giữa Chúa và mình. Đó là những lời dạy rất đầy đủ và rõ ràng trong Kinh Thánh. Đây là đời sống của những người đi dẹo hai bên, giữa đạo và đời, không quyết định dứt khoát trong cuộc sống, thấy điều gì có lợi cho mình là làm, bất chấp điều đó có vi phạm điều răn và đạo đức Chúa cho phép hay không. Bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng, cuộc sống phước hạnh Chúa hứa ban không phải là nhiều tiền bạc, tài sản, luôn hanh thông trong đời này, nhưng là đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Theo Ê-phê-sô chương 1 câu 3, dành cho những ai nghe lời Chúa và vâng giữ làm theo. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Ngài thương xót tha thứ cho sự yếu đuối của con. Xin giúp con mỗi ngày mạnh mẽ, sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa, để con kinh nghiệm được phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời Ngài ban. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có kinh nghiệm phước hạnh đến từ Chúa khi sống vâng lời Ngài chưa? Phước hay rủa sả do ta, giữ gìn lời Chúa hay là bất tuân, Chúa ban ơn phước bội phần cho ai nghe, giữ và vâng lời Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.